Trong một câu chuyện trước đây, anh Hoàng Ngọc Tuấn đã nói về tiếng chim hót. Khi nghe tiếng chim hót đó, thì chúng ta sẽ có cảm tưởng rằng đó là một bài ca của con chim. Những con chim có năng khiếu đặc biệt, ví dụ như chim họa mi hay chim sơn ca, thì có thể tạo nên những bài ca với muôn vàn sự biến đổi trong âm điệu. Thì hôm nay, Tú Trinh đề nghị anh Hoàng Ngọc Tuấn nói chuyện về tiếng ca của con người. So sánh giữa tiếng ca của con người và tiếng hót của con chim, có lẽ sự khác biệt chính là tiếng ca của con người thì thường có lời ca, đúng không anh? Còn
đúng rồi
tiếng
đó.
Hót của con chim thì chỉ có những âm điệu thôi mà không bao giờ có lời ca. Rồi anh nghĩ sao?
Thì thật ra đó là một cái câu hỏi rất là thú vị á. Nghe thì có vẻ đúng rồi mà thật ra không dễ trả lời chút nào. Vì với cái lỗ tai của con người đó, chúng ta có thể nói rằng là tiếng ca của con người thì thường có lời ca, còn tiếng hót của con chim thì chỉ có những âm điệu mà không lời. Nhưng mà thật ra chúng ta chưa xác quyết được rằng có phải thực sự là như vậy hay không. Vì biết đâu rằng loài chim cũng có những thứ ngôn ngữ của nó.
Đúng
Thật
rồi
là
đó.
bất khả để mà giải mã cái thông điệp chứa đựng trong cái tiếng hót đầy những âm điệu phức tạp và đẹp đẽ của những con chim như chim họa mi hay những con chim sơn ca chẳng hạn. Thì tạm thời chúng ta cứ tạm tin rằng con người là sinh vật duy nhất có ngôn ngữ. Và vì tin như vậy nên chúng ta mới nói rằng tiếng hót của con chim không có lời ca.
Dạ, nhưng mà hình như là có một nhà khoa học đã đưa ra cái giả thuyết rằng từ thuở hồng hoang, trước khi con người có ngôn ngữ thì con người đã biết hát, nhưng họ đã chỉ hát lên những âm điệu chứ không có lời ca. Có nghĩa là thuở hồng hoang ấy con người chỉ hát như những con chim hót, đúng không anh?
À, thì cái nhà khoa học đấy là cái ông gọi là Otto Jespersen. Ông là một nhà ngôn ngữ học ở Đan Mạch. Trong cái cuốn Language is Nature, Development and Origin xuất bản năm 1922 á, thì Otto Jespersen đã viết rằng là con người đã hát lên những cảm xúc của mình trước khi họ có khả năng diễn đạt ý tưởng của mình bằng lời nói. Nhưng dĩ nhiên chúng ta không nên tưởng tượng rằng tiếng hát thuở ấy giống như tiếng hát trong thính đường hòa nhạc thời bây giờ. Thì ông cho rằng trước hết con người đã thốt lên những tiếng hát không lời đầu tiên như những tiếng chim hót hay những tiếng rống của những con thú rừng hay như tiếng kêu của những hài nhi. Nghĩa là thốt lên một cảm giác tán thán của chính mình. Thế nhưng đó vẫn chỉ là một giả thuyết của ông thôi. Vì cho đến bây giờ chưa ai có thể xác định được rằng con người bắt đầu có ngôn ngữ từ lúc nào.
Mình sẽ không thể bước vô cái chỗ mà không ai xác định được nữa ha anh Hoàng Ngọc
Đúng
Tuấn.
rồi.
Nhưng mà cái hình ảnh con người hát lên như chim hót, không cần phải có lời ca thì cũng rất thú vị.
Đúng á.
Trong cuộc sống của mình thì có lẽ ai cũng có đôi lần hát âm ư vu vơ
Là
là
la
la
la.
la một cái âm điệu nào đó khi đang cao hứng mà không nhất thiết là phải có lời ca anh hả?
Đúng rồi.
Những lúc đó thì tiếng hát của con người có lẽ cũng không khác gì tiếng chim hót đâu phải không anh?
Đúng vậy đó. Thì ngay cả những đứa bé mà chưa biết nói cũng có khi nó ngồi một mình và thốt lên những âm điệu không có lời, nghe thật là dễ thương. Nhưng mà đúng như là ông Otto nói, cái tiếng hát hoang sơ ấy nó không giống như tiếng hát của một người thật sự biết hát. Người thật sự biết hát thì biết cách làm chủ giọng hát của mình như một nhạc sĩ biết cách làm chủ một nhạc cụ vậy, chứ không chỉ làm nó kêu lên những âm thanh ngẫu nhiên đâu.
Khi mà anh Hoàng Ngọc Tuấn nói rằng một người biết hát thì biết cách làm chủ giọng hát của mình như một nhạc sĩ biết cách làm chủ một nhạc cụ, có nghĩa là anh đã phân biệt giữa cái việc hát ậm ừ vu vơ là lá la và việc hát như là một nghệ thuật của âm nhạc, đúng
Đúng
không anh?
vậy đó, đúng vậy đó. Một cách tự nhiên thì ai cũng có lúc ngẫu hứng hát vu vơ một vài âm điệu nào đó. Nhưng khi một người thực sự muốn dùng tiếng hát để diễn tả cảm xúc của mình một cách có hiệu quả, thì người ấy bắt đầu lưu ý đến từng âm thanh mà mình tạo ra. Cái nghệ thuật ca hát nó bắt đầu từ đó. Và khi một người đã làm chủ được cách tạo âm thanh bằng miệng của mình, thì người ấy có thể hát không cần lời ca mà vẫn diễn tả được cảm xúc của mình.
Như vậy thì tiếng hát thật sự là một nhạc cụ khi mà người ta không cần lời ca mà vẫn hát lên được một cách thật
Đúng,
là hay
đúng,
ho.
đúng, đúng, vậy đó. Thì rất nhiều ca sĩ đã hát không có lời, hát như chim hót vậy đó. Nhưng mà hát một cách đầy nghệ thuật, chứ không phải là hát là lá la ngẫu nhiên đâu. Trong âm nhạc đương đại có cái lối hát nó gọi là scat singing, hát không có lời. Mình thử nghe một ví dụ nghe. Ella Fitzgerald bà đã có lần dựa trên cái sườn của cái bài hát One Note Samba của Joe Bim để hát ngẫu hứng không có lời. Như vậy nè.
Okay. All right.
Không có lời hát gì hết.
Dạ.
Như con chim vậy đó. Nhưng mà tuyệt vời.
Dạ. Cái từ kiểu hát ngẫu hứng vu vơ là lá la cho đến cái nghệ thuật hát scat singing như thế này thì đúng là cách xa nhau một trời một vực anh hả?
Đúng rồi á.
Đúng là người ca sĩ này đã sử dụng tiếng hát của mình như một nhạc sĩ tài ba sử dụng một nhạc cụ.
Đúng rồi, y như vậy thôi à. Khi mà hát ca đã là một cái nghệ thuật đó, thì người ta đã khổ công nghiên cứu về khả năng của giọng hát. Từ đó người ta đã phân các giọng hát thành những cái loại giọng kim, giọng thổ khác nhau. Từ cái giọng trầm tối đa của người nam cho đến giọng cao vút tột bậc của người nữ. Rồi người ta tìm ra những kỹ thuật để rèn luyện tiếng hát làm sao cho càng ngày càng đạt đến những khả năng diễn tả mới lạ, tinh tế vô cùng trong từng âm thanh mà tiếng hát thốt ra. Thì cũng giống như các nhạc sĩ đã khổ công rèn luyện cái ngón đàn của mình vậy chứ.
Dạ, anh Hoàng Ngọc Tuấn nói điều đó làm cho Tú Trinh nhớ đến một câu hát của Lê Uyên Phương trong bài Tình Khúc. Ôm tiếng hát không hơi rung nghèo nàn. Nghĩa là tiếng hát của một ca sĩ chuyên nghiệp thì có hơi rung phong phú. Còn tiếng hát của người không chuyên nghiệp thì thường là không hơi rung nghèo nàn hả anh?
Thì thường là vậy. Nhưng mà trong nghệ thuật ca hát á, người ta cũng phải cân nhắc lúc nào thì hát có hơi rung, lúc nào thì không chứ. Thậm chí có những phong cách hát không cần hơi rung, nhưng mà không có nghèo nàn chút nào hết. Chẳng hạn như nhiều ca sĩ lừng danh hát nhạc bossa nova như là Gal Costa, này, như Astrud Gilberto. Họ đã hát nhiều bài của Antonio Carlos Jobim không cần rung giọng một chút nào cả. Vì cái phong cách của những bài ấy nó không cần hơi rung, mà nó cần một giọng hát đơn giản, nhẹ nhàng như là thì thầm tâm sự vậy.
Như vậy thì không phải là hễ có chất giọng hay và có học kỹ thuật hát là có thể trở thành một ca sĩ hát hay, mà còn phải có kiến thức về phong cách của loại ca khúc mà mình hát.
Thì đúng, đúng vậy. Và ngoài ra còn phải có hiểu biết về ý nghĩa văn chương của lời hát nữa. Một người có chất giọng hay, có kỹ thuật tốt, nhưng không có hiểu biết về ý nghĩa văn chương của lời hát thì vẫn không thể diễn tả được bài hát. Cùng lắm họ chỉ khoe giọng thôi, chứ không thể chạm đến cái cảm xúc và ý tưởng sâu sắc trong lời hát. Đó là lý do vì sao người hát phải hiểu chính tiếng hát của mình như hiểu một nhạc cụ và sử dụng nhạc cụ đó một cách thích hợp để diễn tả từng nốt, từng chữ trong bài hát. Và biết được những giới hạn của tiếng hát của mình để có thể chọn những bài hát thích hợp với phong cách của mình, với trình độ của mình. Có lẽ cũng cần nói thêm là thực ra khó mà định nghĩa thế nào là chất giọng hay lắm. Thế nào là chất giọng hay? Giọng hát Louis Armstrong thì rất là rè, rất là khàn, rất là thô, tưởng như không thể hát được. Vậy mà ông đã hát những bài vô cùng tuyệt vời, chẳng hạn như bài What a Wonderful World. Sau khi Armstrong đã hát bài ấy rồi, thì những giọng ca mượt mà, thật khó mà có thể hát hay hơn được.
Vì sao anh hả?
Vì sao? Vì Armstrong biết sử dụng chính cái giọng khàn và rè của mình để diễn tả bài hát ấy một cách thích hợp và đạt hiệu quả tuyệt vời chứ sao?
Dạ, khi mà nói đến kỹ thuật hát, thì mỗi người sinh ra đã có một giọng riêng của mình và có thể rèn luyện cho hay hơn. Nhưng có cách nào để người ta vượt qua được những giới hạn bẩm sinh trong tiếng hát của mình không anh? Chẳng hạn như một người đàn ông có giọng trầm thì làm sao có thể hát cao vút nếu anh ta muốn diễn tả ví dụ như tiếng hót của loài chim?
Thì cũng có thể được chứ không? Người ta đã không ngừng tìm tòi những kỹ thuật để tự vượt qua những giới hạn của giọng hát bẩm sinh của mình. Chẳng hạn trong vô số các kỹ thuật hát, có cái kỹ thuật hát giọng ốc gọi là falsetto. Với kỹ thuật này thì một người đàn ông giọng trầm có thể hát cao như là giọng soprano của đàn bà vậy đó. Mình nghe thử một ví dụ nha. Cách đây vài năm trong cái chương trình Britain's Got Talent, có một anh chàng tên là Greg Bridget đã khoe cái tài hát falsetto của mình như thế này nè. Giọng nam đấy.
Nghe mà không nói giọng nam thì phải nói rằng đây là giọng nữ, mà giọng nữ cao nữa.
Nữ cao, nghe nè. Ồ, khán giả chịu hết nổi luôn đó. Thì vậy đó, Xưa nay đã có rất nhiều nam ca sĩ sử dụng cái kỹ thuật hát falsetto này để hát những cái giai điệu cao vút, còn các nữ ca sĩ thì sử dụng kỹ thuật hát falsetto để hát những cái giai điệu mà cao ngất trời luôn. Nhưng mà người ta còn tạo ra những kỹ thuật lạ thường nữa kìa. Chẳng hạn, với một cái miệng, người ta có thể hát cùng lúc hai giọng. Ở Mông Cổ đó, ngày xưa người ta đã có cái kỹ thuật hát hai giọng rất là lạ thường. Một giọng trầm bình thường làm nền, và trên đó họ còn hát được một cái giọng thứ hai cao ngất như là tiếng sáo vậy đó. Cao ngất như tiếng của một loài chim huyền bí gì đó. Tiếng Mông Cổ nó gọi là hát Khomi. Và tiếng Anh bây giờ nó gọi là overtone singing, hay là overtone chanting, hay là harmonic singing. Giờ nghe thử nha. Đây là cái đàn. Nghe một cái giọng trầm ở dưới, còn cái giọng cao vút trên như tiếng sáo, đó là tiếng hát của ông ấy, một người đàn ông.
Thật là kỳ diệu, làm sao mà một cái giọng cao vút như vậy, một cái giọng trầm khàn ở dưới phát ra từ cổ họng của một người đàn ông.
Cái cách mà người ta sử dụng cái vòm thanh, cái vòm miệng và cái dây thanh đới để mà tạo ra một cách rất là đặc biệt.
Kỳ diệu quá, kỳ diệu. Chắc là phải từ ngàn xưa thì người Mông Cổ đã muốn dùng tiếng hát của mình để diễn tả hay là thông tri những cái điều mà những cái ngôn từ bình thường, những cái lời ca bình thường không thể nào cất lên được, nói lên được, phải không anh?
Có lẽ vậy đó, vì chúng ta sẽ mãi mãi kinh ngạc về cái khả năng sáng tạo của con người. Có lẽ với tiếng hát hai giọng thì người Mông Cổ ngày xưa muốn thông tri với thần linh hay là thông tri với những linh hồn ở một cõi trời cao vời nào mà chúng ta không hề biết đến. Cách đây mấy mươi năm, nhạc sĩ David Hines ở Mỹ với cái nhóm Harmonic Choir của anh ấy đã đến Úc này trình diễn ở tại St. Andrew's Cathedral gần Town Hall đó. Thì mình có đến nghe, và khi ngồi trong thính đường lắng nghe cái nhóm Harmonic Choir hát này, thì mỗi người đều hát hai giọng, thì các giọng trầm quyện vào nhau thành một hòa âm, các giọng cao vút cũng quyện vào nhau thành một hòa âm, nghe như cái âm thanh huyền bí của vũ trụ vậy đó.
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy huyền bí như thế nào. Tiếng hát của con người phải nói quả thật là một cái điều rất là huyền diệu. Bây giờ trở lại với tiếng hát của con người bình thường nè. Người ta thường nói là hát hay không bằng hay hát. Có nghĩa là dù mình không có giọng ca thiên phú, không có cơ hội rèn luyện kỹ thuật hát, nhưng nhiều khi trong cuộc sống mình vẫn muốn hát lên như con chim đến từ núi lạ,
ngước cổ hát chơi.
Những lúc đó thì mình cứ hát, mình không ngại ai chê dở hết. Vì từ ngàn xưa, trước khi ca hát trở thành một nghệ thuật, thì con người vẫn cứ hát, hát cho mình, hát cho bè bạn,
đúng
hát
rồi,
cho cuộc đời.
Đúng vậy, đúng vậy. Hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp là để mang nghệ thuật đến cho giới thưởng thức. Còn trong cuộc sống bình thường thì ta cứ hát cho mình, cứ hát cho nhau nghe chứ. Đến ngày nào mà những con chim trời còn cất tiếng hót, thì ngày ấy chúng ta vẫn còn cất tiếng hát. Vì tiếng hát là một tiếng nói đặc biệt, nhưng cũng là một tiếng nói rất tự nhiên của con người khi con người muốn thốt lên cái cảm xúc thăng hoa của mình, như con chim sơn ca bay vuốt lên trời cao và cất tiếng hát vậy đó. Và như vậy thì là để kết thúc câu chuyện này đó, thì mình muốn mời Tú Trinh và thính giả nghe một cái bài hát rất là đơn giản mà ai cũng hát được hết á, nhưng có những lời ca rất tuyệt vời để kêu gọi mọi người hãy cùng cất lên tiếng hát, có nghĩa là hát hay không bằng hay hát. Bài này do cô Carpenter hát, bài tên là bài Sing, hãy hát lên, bài của Joe Raposo viết năm 1973.
Sing,
hãy hát lên,
sing a song,
hãy hát một bài ca,
sing out loud,
hãy hát to lên,
sing out strong,
hãy hát mạnh lên,
sing of good things, not bad,
hãy hát về những điều tốt đẹp chứ không xấu xa,
sing of happy, not sad,
hãy hát về niềm vui chứ không phải chuyện buồn,
sing,
hãy hát lên,
sing a song,
hãy hát một bài ca,
make it simple to last your whole life,
hãy hát giản dị để bạn có thể hát suốt cả đời.
Sing, sing a song.
đừng lo rằng tiếng hát của bạn không đủ hay ho cho người khác nghe. Hãy cứ hát lên, hãy hát một bài ca. Hãy hát lên, hãy hát một bài ca. Hãy để cho thế giới cùng hát theo. Hãy hát về lòng yêu thương có thể hiện hữu. Hãy hát cho bạn và cho tôi. Hãy hát lên. Hãy hát lên một bài ca. Hãy hát giản dị để bạn có thể hát suốt cả cuộc đời. Đừng lo rằng tiếng hát của bạn không đủ hay ho cho người khác nghe. Hãy cứ hát lên. Hãy hát một bài ca. Hãy cứ hát lên. Hãy hát một bài ca. La 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 la